Chương 53, biển khơi đẫm máu bên trong phi thuyền vũ trụ, nếp nhà lãnh đạo quốc gia hít thở dồn dập. Hiển nhiên cảnh vừa mới xảy ra là một màn thật sự quá nhanh, lại bị lá dây leo quây kín, nên bọn họ cũng không phản ứng thêm gì nữa. Ma Vân Chín Y nhanh chóng thu lại để lộ ra bộ mặt La Phong. La Phong, La Tiên Sinh, năm nhà lãnh đạo quốc gia đều kinh ngạc nhìn người đứng trước mắt, rồi lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên. Bọn họ hiểu rõ là bọn họ đã được cứu. Tử Hân, La Hoa ở bên cạnh càng lộ ra sắc mặt vui mừng. Tử Hân liền lao thẳng vào lòng La Phong, ôm chặt lấy La Phong. Em chỉ sợ sau này cũng không nhìn thấy anh, không được thấy Bình Bình và Tiểu Hải. Không có việc gì, bà xã. La Phong nhẹ nhàng an ủi, ôm chặt vợ một hồi rồi mới bùng ra. Các vị, La Phong nhìn về phía những người khác, ta còn có việc nên các vị tạm thời cứ sống ở trong phi thuyền vũ trụ này. Hiện giờ ở trong phi thuyền là vô cùng an toàn anh. Cẩn thận một chút, La Hoa liền nói. La Phong cười cười mà nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ đang rúc vào ngực. Rồi sau đó liền nhanh chóng rời đi. Bay ra khỏi khoang, trong không trung bao la. La Phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời thấy phi thuyền vũ trụ biến mất ở chân trời. Đến lúc thực sự một lần phải bước vào cuộc chiến. Đám hỗn đạp nạc Lam Sơn gia tộc này, thật đúng là coi địa cầu như vườn hoa sau nhà của chúng. Cứ tùy tiện giáo chơi được sao? La Phong lơ lửng giữa không trung nhìn về phía đại lục châu Nam Mỹ xa xa. Lập tức lạnh lùng cười một tiếng, rồi lao thẳng xuống mặt biển phía dưới. Hắn thở phi phi một tiếng, làm tung bọt nước trắng xóa. La Phong cũng đã tiến vào đáy biển. Thế giới nội thể của La Phong là một đại lục bị màn sương mù màu vàng bao phủ. Con kim giác cự thú cho đến giờ vẫn chiếm cứ trong đại lục kim loại đột một biến mất. Đồng thời một nam nhân loài người xuất hiện ở trong đó. Theo lý thuyết, thế giới nội thể này cho dù là kim loại hay huyết nhục loài người, một khi đi vào đó thì đều sẽ bị phân giải giết chết. Ban đầu kim giác cự thú chính dùng phương pháp như thế để nuốt vào những căn cứ chiến tranh. Loại lực để phân giải những thứ nuốt vào chính là lực lượng gốc rễ của thế giới nội thể. Đến khi La Phong xuất hiện thì lực lượng này lại phảng phất như đã phát hiện ra con của mình, nên cứ lượn xung quanh La Phong mà cũng không hề làm thương tổn La Phong chút nào. La Phong, đợi lát nữa thì bắt đầu thỏa thích giết chóc. Ta ban đầu đã chế tạo bộ não thông minh phụ trợ rồi dung nhập vào trong phi thuyền kia, cũng đã nối thông với mạng vệ tinh internet của địa cầu. Nếu cứ quay chụp đến vùng biển này thì toàn bộ các cảnh quay chụp được sẽ bị trộn lẫn xóa đi. Cứ yên tâm, sẽ không bị người khác phát hiện đuổi theo chém giết. Tiểu đội tinh anh của Nạp Lam Sơn gia tộc vô cùng phẫn nộ, cứ liên tục điên cuồng truy đuổi 8 tiên nô lệ cấp hàm tinh bậc 9 của La Phong. Cuộc chém giết điên cuồng đẫm máu trải dài trên vạn km. Có điều tốc độ của bọn họ thật sự lớn. Một giây đồng hồ đã chạy được 5 km. Chỉ trong thời gian vài phút liền đã từ đại lục châu Nam Mỹ chạy tới khu vực La Phong ẩn núp. Ào ào, mặt biển có chút dập dờn làm ánh mặt trời chói mắt vô cùng. Hỗn đàn, đàn lôi vũ trong lòng phẫn nộ rít gào. Vì mới không lâu trước đây, hắn vẫn còn vô cùng tự tin cam đoan trước mặt tổ, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì khác, còn dám lấy tính mạng của mình ra cam đoan. Nhưng chỉ trước mắt, tất cả con tim đều bị cướp mất. Hắn có thể nào không giận, một mạch đuổi giết. Bọn họ nhiều người nên đã thành công giết được một người đối thủ cấp hàng tinh bậc 9. Còn chính mình tổn thất một người cấp hàng tinh bậc 8, các ngươi một người cũng không chạy thoát. Hai mắt đà lồi vụ té lửa. 15 võ giả cấp hàng tinh bậc 9 đuổi giết 7 người cấp hàng tinh bậc 9. Trong khi đám cấp hàng tinh bậc 9 vượt xa lên phía trước, 19 tên cấp hàng tinh bậc 8 rõ ràng chậm hơn nhiều láo cật, không trừ gã đã bị giết à. Còn 26 tên cấp hàng tinh bậc 7 càng chậm nữa. Mà ngay sau khi đà lôi vũ cùng đám cấp hàng tinh bậc 9 vừa mới bay vượt qua vùng biển này, thì mặt biển vốn rất tĩnh lặng đột nhiên bắt đầu nổi sóng mãnh liệt. Dường như dưới đáy biển có quái vật gì đó thật lớn màu đen đang chậm rãi bay lên. Dần dần lộ ra sống lưng của nó sắc bén như đào, lại trông giống một dạng núi. Nhìn kìa, đó là cái gì? 19 tên võ giả cấp hàng tinh bậc 8 bay tới ở phía sau vô cùng cảnh giác. Như thế nào mà chuyển động to như thế, lớn như thế lại không phát hiện được? Sao mà ta cảm thấy giống như hình dáng con thôn vệ thú trong tư liệu của chúng ta? Một gã đội viên nhìn kỹ dấu vết thôn vệ thú, mau nhìn, chính xác, thật là giống. Lân giáp lưng màu đen cũng có vằn màu vàng, đầu nó sắp nhô ra thôn vệ thú quan trọng như thế nào? Nếu đem ra so sánh thì việc đuổi giết mấy người kia căn bản không có ý nghĩa. Đúng vào lúc đó, đám võ giả cấp hàng tinh bậc 7 ở phía sau cũng chạy tới. Trong lúc một đám thành viên tiểu đội tinh anh của Nạc Lam Sơn gia tộc trôi nổi ở giữa không trung cẩn thận quan sát, từ trong sóng biển rào rạt nhô ra một cái đầu thật lớn vô cùng, cả đầu có chiều dài hơn 100 mét. Nói cách khác, một cái đầu mà so sánh với sân bóng trường trung học bình thường trên địa cầu thì vẫn còn lớn hơn một chút. Cái lưng kéo dài kia chính là một dãy núi thật lớn vô cùng. Tuy nhiên, những thành viên tiểu đội tinh anh này chính là từ trong vũ trụ đi tới địa cầu, nên có kiến thức nguyên bác. Người nào, người này đều rất bình tĩnh. Một trận ào ào, con quái thú khổng lồ từ trong nước biển rốt cục nhô lên. Lớp lân giáp toàn thân màu đen như lưỡi dao được nướp láng qua dưới ánh mặt trời chiếu xuống và dạ làm hắt lên ánh sáng chói mắt. Cái đầu thật lớn quả là dễ trông thấy, hai cái sừng màu đen phóng lên cao, phảng phất như muốn đâm tới trời xanh, làm cho lòng người rung động. Trên hai cái sừng màu đen đều quấn quanh những vệt hoa văn kỳ dị màu vàng dày đặc, làm cho cả mấy chiếc sừng vừa nhìn qua lại thật giống như màu vàng. Một đôi mắt thật lớn màu vàng lợt liền phảng phất như đôi mắt của ông trời, lạnh lùng, hung tàn, thôn vệ thú. Một người đội viên trong toán kích động hét dần lên, là thôn vệ thú, là nó, chính nó. Chính nó, các thành viên tiểu đội tinh anh Nặc Lam Sơn gia tộc không có một ai sợ hãi, ngược lại đều kích động cùng nhau bắt đầu hô to, nó báo cho đội trưởng, nên thật tốt quá, con thôn vệ thú này không ngờ lại vẫn còn sống. Đà Lôi Vũ cùng 15 tên Nặc Lam vệ đang bay nhanh truy đuổi. Chạy thực sự là nên đà, Lôi Vũ hận đến nghiến răng, trừ lúc bắt đầu cuộc hỗn chiến giết chết được một kẻ bịt ra, thì đến giờ truy đuổi trên đường căn bản là theo không kịp được, bởi vì đối phương đã thực lòng muốn chạy trốn, nên muốn đuổi theo chèm giết thành công thật là khó khăn. Nhưng Đà Lôi Vũ lại nghĩ tới chính mình trước mặt tộc tổ, vừa mới cam đoan, hiện tại lại biến thành ra. Như vậy thì không khỏi cảm thêm phẫn nộ, tích tích trí năng quang não trên cánh tay hắn rung động. Đội trưởng là con thôn phệ thú, con thôn phệ thú còn sống. Âm thanh kích động truyền đến, đồng thời trên màn hình còn ra hiện cảnh tượng con kim giác cự thú từ đáy biển chậm rãi xuất hiện. Trời ạ! Đôi mắt Đà Lôi Vũ đều trợn ngược hết cả lên. Hình ảnh trên màn hình trí năng quang não khiến cho tinh thần của hắn bắt đầu rung động. Các đội viên khác không biết đến kim giác cự thú, nhưng hắn thì biết, đây chính là kim giác cự thú trong loài giống tinh không cự thú, đều là huyết thống tuyệt đỉnh. Một khi trưởng thành hoàn toàn thì đạt đến giới chủ bậc 9 đỉnh phong, có thể nói thực sự bất hủ vô địch. Huyết thống tuyệt đỉnh gần như loài giống đa tuyệt chủng, so sánh với số lượng cường giả bất hủ đều ít hơn rất nhiều. Đây chính là kim giác cự thú, mà con này vẫn còn là ấu thú thú. Đà Lôi Vũ có một loại cảm giác thành kính. Con kim giác cự thú trong truyền thuyết đạt tới đỉnh phong kia mới thật sự là to lớn. Chỉ cần thoáng dậm chân một cái, lắc đuôi một cái là cả một hành tinh ít nhất sẽ bị mất đi một lớp bề mặt. Nếu như dốc toàn lực liền có thể làm nổ tung một hành tinh. Đây chính là kim giác cự thú tuyệt đỉnh, giữ chủ đỉnh phong thực sự. Mau, bắt lấy nó. Đà Lôi Vũ vẫn nộ quát. Mọi người, đừng đuổi theo nữa, mau đi theo ta. Đà Lôi Vũ nhìn thông qua trí năng quang não gửi hình ảnh video cho đội viên khác, đồng thời ra mệnh lệnh, mọi người vay sang mạnh chút đi, hoặc tại sao không truy đuổi, thì sau khi nhìn thấy video đều kích động nao kêu lớn, vô cùng hưng phấn đều quay đầu bay trở lại. Trong không trung trên đại dương, bắt lấy nó, bắt sống, 19 đã cấp hàm tín bậc 8, toàn bộ cấp hàm tín bậc 7, nhóm đội viên này đều kích động vạn phần. Song con kim giáp cự thú đang chậm rãi nhô lên khỏi mặt nước ngậm đầu lạnh, lẽo nhìn về phía một đám cấp hàng tin bậc 8 lao xuống nhanh nhất, xông vào trước nhất, trong con mắt lạnh lùng thoáng qua một tia sát ý. Hừ, một cái đuôi lân giáp với tốc độ kinh người xẹt qua không trung phàm phất như chấn động thiên địa. Trong 19 đá cấp hàng tin bậc 8, thật sự có 9 người bị trực tiếp quét trúng. Đầu tiên có 5 người liền chịu tác động mà ầm một tiếng ngay tại chỗ, thân thể vỡ vụn ra, máu tươi văng khắp nơi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Còn 4 người khác cũng chịu, hoặc là tan phế, hoặc là trọng thương. Đừng chống chọi trực tiếp, hãy dựa vào kỳ xảo. Thân thể hắn khổng lồ, di chuyển trong không gian nhỏ, không theo kịp sự linh hoạt của con người. Các đội viên khác trong nhóm sợ đến toát mồ hôi lạnh. Người nào người nấy đều giống như tia chớp, làm cho quỹ tích phi hành trở nên quỷ dị không thể đoán được. Đây đích thật là nhược điểm của kim giác cự thú. Ngay đó hỏng, nơi thần thiêu đốt linh hồn đối địch với kim giác cự thú. Ngay từ đầu chính là dựa vào hình thể nhỏ dễ dàng nhanh chóng đổi hướng mới làm như vậy. Nhưng là một huyết thống tuyệt đỉnh, kim giác cự thú cũng có cách để bù lấp nhược điểm đó. Đây chính là toàn thân đều làm binh khí, móng vuốt, mọc, sừng nhọn, cái đuôi, cánh, vù vù, tốc độ nổi lên của kim giác cự thú nhanh như gió. Đôi cánh thật lớn vung vẩy mãnh liệt. Cánh của nó là cánh bọc lân giáp. Lớp lân giáp ở mép cánh lại càng sắc bén như dao nhọn. Khi con kim giáp cự thú bắt đầu tăng tốc độ, thì đôi cánh điên cuồng dao động. Ai ai, một đội viên bị ngạnh lân giáp lớn ở cánh quét chúng, liền cắt thành 3 phần, lớp kỉnh, giáp phòng ngự của nó rớt. Một người đội viên thiên lương giống to, còn thân thể của hắn trực tiếp bị móng vuốt như tia chớp chụp vào mà thành một khối thịt, máu tươi bắn ra tung tóe. Chạy mau, nó rớt. Cái đuôi với chiều dài có thể so với kích thước toàn thân của kim giáp cự thú quất ra mãnh liệt. liền phảng phất như một cái roi trong nháy mắt lướt qua ba tên đội viên, làm bọn chúng tựa như bị nổ tung vỡ vụn. Đối phó với hơn 10 tên cấp hàng tinh bậc 9 có chút phiền phức, nhưng đối phó với đám cấp hàng tinh bậc 8, cấp hàng tinh bậc 7 thì đối với kim giáp cự thú đã đạt tới cấp hàng tinh bậc 7 mà nói quả thực chính là tàn sát. Bốn cái móng vuốt tuy ý cũng phải lạn xạ, hai cái mãnh liệt huy động, đó chính là hai đám mây đen che kín mặt đất. Nhưng quỷ dị mạnh nhất lại chính là cái đuôi, vẻn vẹn chỉ một lát sau, nó chăm chú nhìn đám cấp hàng tinh bậc 8 toàn bộ bị giết chết. Đúng vậy, kim giáp cự thú hoàn toàn là dồn sức giết chết toán thành viên cấp hàng tinh bậc 8. Trốn, chạy mau, những đội viên cấp hàng tinh bậc 7 hoàn toàn tan vỡ. Mà lúc này, trong đôi mắt kim giáp cự thú thoáng qua một vẻ khát máu huyết điên cuồng, nó ngoác cái miệng, giống như chậu máu lớn. Lập tức một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ cả một vùng không gian lớn xung quanh, hoàn toàn bao trùm lên đám đội viên tinh anh cấp hàng tinh bậc 7 Nặc Lam Sơn gia tộc. Chỉ thấy những đội viên thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời bay về phía miệng của kim giáp cự thú. Càng tới gần miệng của kim giáp cự thú thì càng nhỏ, cho đến khi biến thành những chấm nhỏ thì hoàn toàn biến mất trong cái miệng của kim giáp cự thú, giống như lỗ đèn trong vũ trụ. Bài đại bí pháp thôn phệ pháp thuật bí mật nuốt chửng chiếm đoạt bẩm sinh của kim giáp cự thú. Bí pháp thôn phệ là tu luyện trời cho, có khả năng nuốt chửng một lượng lớn kim loại vào thế giới nội thể tạm thời có hiệu quả đối chiến với quần công. Khi gặp những sinh mệnh yếu kém hơn bản thân thì liền có thể nuốt chửng để giết chết. Cụ cư giáp cự thú phảng phất như người mới ăn no, thấy xa xa có hơn 10 đạo lưu quang đang nhanh chóng bay tới thì nó bay thẳng vào trong nước biển chìm xuống, chỉ để lại không khí sặc mùi máu tanh tràn ngập ở chung quanh. Ở chung quanh